ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chủ đề 7 của môn triết học Phật giáo là logic và đàm thoại. Hay cụ thể hơn đó là logic trong đàm thoại. Đàm thoại được diễn ra theo hai cách. Cách một á là đàm thoại bằng miệng giữa tối thiểu hai người hay là hai bên, và thứ hai đó là đàm thoại qua văn viết cũng với đối tượng tối thiểu là hai người trở lên, đại diện cho hai quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề mà tất cả hai bên cùng quan tâm. Nội dung của bài học này đó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường kỹ năng logic trong đàm thoại, bao gồm thuyết giảng, rồi viết văn, phân tích, đánh giá, phản biện, hay ở phạm vi đơn thuần nhất cho chính bản thân mình đó là có tư duy phản biện và tư duy logic. Thì bằng phương pháp đó đó, chúng ta sẽ đánh giá hoặc là tiếp cận lời Phật dạy dưới góc độ logic trong ngôn ngữ kinh văn. Và việc phân tích tính logic trong kinh văn sẽ giúp cho nội dung kinh văn trở nên sâu sắc hơn, hệ thống hơn, và có giá trị khai mở tâm trí cho người đọc. Hôm qua trên đường đi đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao trang thiết bị y tế đó, thì có một người lạ gọi vào điện thoại của tôi than phiền rằng là tại sao có quá nhiều tăng ni Phật tử đọc kinh sách, ngồi thiền, phí thời gian, không lợi ích gì hết. Tôi hỏi với người đặt câu hỏi đó là anh đã từng đọc sách chưa? Anh đã nói chẳng những đọc, tôi còn đọc nhiều nữa là khác. Tôi hỏi tiếp, thế thì anh đọc các loại sách gì? Anh ấy trả lời, tôi học đọc các sách học làm người, rồi các sách trong lĩnh vực mà tôi đang làm việc. Tôi hỏi, anh có đạt được lợi ích gì khi đọc sách không? Anh nói, mở mang sự hiểu biết. Tôi đúc kết lại, đọc các loại sách làm người giúp cho anh mở mang được sự hiểu biết, thì anh đọc sách Phật, á, kinh Phật, anh sẽ mở mang được trí tuệ, hiểu các quy luật vũ trụ, quy luật cuộc sống, quy luật xã hội, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật tiềm năng, quy luật chuyển nghiệp, quy luật để trở thành người đạo đức, người hữu ích, người có giá trị. Và tương tự đối với việc thực tập thiền đó, thì tôi phân tích cho anh ấy nghe dưới góc độ giải phóng các căng thẳng mang lại sức khỏe thể chất, giải phóng các nỗi khổ niềm đau đó mang lại sức khỏe cảm xúc. Cho nên á, người không hiểu biết thì nên dựa cột bằng nghe. Còn phát xuất từ cái động cơ phê phán rằng việc đọc kinh sách Phật là vô ích, ngồi thiền là vô ích, cho rằng mình là chân lý và người khác là sai đó, thì đó là một thái độ rất là đáng tội nghiệp. hiện nay đó rất nhiều người không theo tôn giáo hoặc là khác tôn giáo đó, thường có chủ đích tấn công Phật giáo bằng những lý luận rất là gàn dở như vậy. Thì bài học này đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái kỹ năng về tư duy nhằm giúp cho việc giải thích, chứng minh, phân tích trong các đàm thoại, hội thoại đó trở nên thuyết phục hơn. Chứ phải là phục vụ cho mục đích là nguy biện, mà phục vụ cho việc phê bày chân lý, dẫn dắt những người hiểu sai do ngộ nhận, hiểu sai do thiếu dữ liệu, hiểu sai do cố tình xuyên tạc, hiểu sai do ganh tị, hiểu sai do thiếu lương tâm, hiểu sai vì muốn quậy phá người khác, và nhiều động cơ khác có thể thấy rõ, khắc phục và không tiếp tục tái diễn trong tương lai. Thứ nhất tôi đề cập đến các giả định, assumptions. Mình cứ đặt ra một giả định rằng là mỗi một cái câu nói nó gồm có, thứ nhất là lời nói, sin. Thứ hai đó là nội dung được ám chỉ ở trong lời nói đó, implicating. Thì mối liên hệ giữa lời nói và sự ám chỉ đó có khi là nó tương thích với nhau. Nghĩa là những gì mà tâm chúng ta nghĩ đến với kiến thức sẵn có, kỹ năng ngôn ngữ và tư duy logic, chúng ta sẽ diễn đạt để theo đó nội dung ám chỉ đó nó trở thành là một, hoặc đó, có thể là phản ánh được một cách chuẩn xác tương đối về những gì mà người phát biểu đó muốn truyền đạt. Nhưng mà cũng có những trường hợp đó, do thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng trình bày, rồi không có năng khiếu về nói, thì việc ám chỉ trong sự trình bày đó không tương thích với những gì đang được suy nghĩ ở trong đầu của người phát biểu. Cho nên chúng ta cần phải thấy rõ đó, cái được liên hệ với ý nghĩa mặc định của câu được nói ra rất là quan trọng, nó phải tương đương với những gì mà chúng ta suy nghĩ trong đầu. Có nhiều người đầu thì suy nghĩ một đường nhưng mà miệng phát biểu một nẻo. Không phải là họ mâu thuẫn mà vì họ thiếu kỹ năng để diễn đạt thôi. Cho nên khi bị giới hạn ở trong các điều mặc định về câu và cách diễn đạt, thì sự truyền thông giữa người nói và người nghe sẽ có thể bị ngộ nhận. Người nói thì nói theo ý A với mục đích A, nhưng mà người nghe đó thì hiểu theo ý B và mục đích B. Thì có một cái câu chuyện tiếu, nó cũng phản ánh về biệt nghiệp nhiễm đắm của con người. Hai vợ chồng mới cưới nhau, sáng mơ đó, sau khi ăn cơm chung, mỗi người đó đều phải đi đến công ty để làm việc. Công ty đó của người vợ xa hơn, cho nên phải đi sớm hơn. Thì trước khi đi đó, cô vợ muốn chồng của mình đó hôn mình để thể hiện sự yêu thương dành cho mình, như là trong thời điểm vàng son lúc mới yêu nhau. Cô ấy nhìn thấy ở cửa sổ của căn nhà đối diện, vợ chồng của họ thường làm việc đó. Và cô ấy đã nói ám chỉ với chồng của mình như thế này: anh ơi, hãy nhìn qua cửa sổ bên nhà đối diện, em muốn anh làm điều đó mỗi ngày. Và người chồng trong câu chuyện đã trả lời một câu mà cô vợ và người nghe đều ngỡ ngàng: em ơi, anh rất muốn làm nhưng rất tiếc anh không quen cô ấy. Thì chúng ta thấy đó, cái ám chỉ của cô vợ muốn chồng mình hôn mình như cách thức chồng của người trong nhà đối diện đó hôn vợ của anh ấy. Nhưng mà cái nội dung tiếp thu của người chồng trong tình huống này là ngược hoàn toàn với cái ám chỉ của người vợ mình. Ông chồng lại tưởng rằng vợ mình yêu cầu mình đó hôn cô gái ở nhà đối diện. Cho nên anh ấy cũng rất là muốn, nhưng mà rất tiếc là chưa quen. Thì chưa quen thì chưa có cơ hội để thể hiện việc đó. Do đó chúng ta thường gặp những cái câu chuyện dở khóc dở cười khi mà cái việc mà mình mô tả rồi tính logic trong mô tả, rồi hệ quy chiếu trong mô tả, nghĩa ám chỉ trong mô tả không được đặt ở trên một cái hệ thống mạch lạc, làm cho người nghe đó có thể bị hiểu sai. Có những lúc đó, thì chúng ta đưa ra cái thông điệp là đèn đỏ, tức là yêu cầu đối phương dừng lại, nhưng mà người tiếp nhận là tưởng là bật đèn xanh. Cũng có trường hợp đó, chúng ta là bật đèn xanh để cho người đó tiến tới phía trước làm, thì người nghe lại tưởng chừng như là đèn vàng hay là đèn đỏ. Cho nên là phải làm thế nào đó để diễn đạt một cách mạch lạc, có kỹ năng, có phương pháp, có nội dung, để cho người nghe đó có thể nắm vững được những gì mà chúng ta muốn gửi gắm trong truyền thông. Nên ý rằng là những điều được nói có thể được xem là mô tả bằng câu. Cái gì mình cũng có thể mô tả được, mô tả bằng câu viết hay là mô tả bằng phát biểu miệng. Thì những mô tả đó, đó đều liên hệ đến khái niệm của ngữ nghĩa học hay là ý niệm của ngữ nghĩa học, semantic notion. Mà nói ra một cái gì đó là luôn luôn nó hàm chứa một cái nội dung nhất định đó. Nội dung đó có thể là chân lý hoặc là phi chân lý, nội dung có thể là logic, phi logic, nội dung có thể thuyết phục hay là phi thuyết phục, nội dung có thể gây ấn tượng hay là phản cảm. Tất cả nó đều kéo theo một ý niệm về ngữ nghĩa trong tất cả các sự phát ngôn của chúng ta. Cho nên đó, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó là một câu khuyên của các bậc cổ đức Việt Nam, để làm giúp cho chúng ta tôn trọng người khác trong sự phát biểu, chứ không nên vô ý, vô tứ hoặc là bất chấp luật pháp phát biểu xúc phạm, thóa mạ, thậm chí là cố tình dựng chuyện phê phán, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc, vừa vi phạm luật pháp mà vừa làm cho cộng đồng mạng bị xáo trộn. Trong nỗ lực thiết lập tính logic của truyền thông á, thì điều chúng ta cần phải tránh đó là làm thế nào để không rơi vào tình huống điều chúng ta muốn nói trái ngược với điều chúng ta ám chỉ. Cái điều mà mình nói và cái điều mình ám chỉ, hai cái này nó phải ăn khớp với nhau là một, chứ không thể khác được. Thì ám chỉ đó có thể là một cái đề nghị, gợi ý, mang tính chuyển tải, hoặc là chỉ ra, chứng minh, vân vân. Và những nội dung đó đều được gọi trong triết học ngôn ngữ là gì? Các khái niệm thực dụng hay là ý niệm thực dụng, pragmatic notion. Thế mỗi một cái nội dung mà chúng ta chuẩn bị phát biểu đều mang tính thực dụng, tức là nó phục đích, phục vụ cho một mục đích nhất định nào đó. Tôi nói ví dụ như tối hôm qua vào lúc 19 giờ 28 tháng 9 năm 21, 30 thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm ca sĩ Phật tử Phi Nhung khi chị trút hơi thở vào lúc 12 giờ 14 phút vào buổi trưa của hôm qua. Thì cũng là lần đầu tiên có hơn 200.000 người theo dõi trực tiếp trên Facebook của tôi. Và khi dứt chương trình đến bây giờ thì đã lên tới gần 10 triệu lượt xem. Thì đó là một cái câu chuyện rất là đau lòng. Phi Nhung á đã chối bỏ cơ hội tiêm chích vaccine cho chính mình để nhường cho người khác. Và ý của cô là cô có thể chích được ở Mỹ sau khi qua Mỹ vào giữa tháng 8 năm 2021. Nhưng việc đó chưa kịp tiến hành thì cô đã bị nhiễm Trong vòng 2 tháng thì cô đã lìa bỏ đời. Thì ý nghĩa của cái lễ này đó là tán dương tấm gương cao quý về lòng từ bi và phụng sự sinh trong tuyến đầu mà đất nước Việt Nam, các nguyên thủ quốc gia đã đang kêu gọi, và Giáo hội Pháp Việt Nam thì Hòa Thượng Chủ tịch cũng như Hòa Thượng Đại Nhất Pháp Chủ đã kêu gọi. Cho nên ngày hôm qua thì trong lễ tưởng niệm đó có tuyên đọc và tuyên dương công đức của Hòa Thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhân và thư chia buồn của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật Việt Nam. Và hàng triệu người xem như vậy đó sẽ cảm thấy rất là nhẹ lòng đó. Mặc dù biết là tiếc nuối với sự ra đi của ca sĩ Vy Nhung, nhưng cái sự tán dương kịp thời đó, nhanh chóng đó đó, nó là làm cho hàng triệu người mến mộ giọng ca ngọt ngào này đó cảm thấy có một phần an ủi nhất là đâu đó về những tổn thất mất mát vốn như là một quy luật không ai có thể tránh khỏi. Như vậy, sự ám chỉ và thông điệp chuyển tải trong lễ cầu siêu tưởng niệm ca sĩ Phi Dung là tán dương để khích lệ tinh thần của tất cả những người tham gia ở tuyến đầu hoặc là tham gia ở tuyến hậu cần bằng công sức, chất xám, thời gian, tâm huyết, tiền bạc, rồi các hoạt động với những cái chương trình rất là cụ thể để giúp cho đất nước Việt Nam sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19, đạt được cái trình độ là miễn nhiễm cộng đồng. Chúng ta cần rất nhiều những cái tấm gương cao quý như thế. Cho nên cái nội dung của chương trình đó, đã có một cái thông điệp rất là rõ, tán dương và khích lệ tiếp tục những người tham gia. Trong phần 2 đó, thì tôi đề cập đến bản chất của ám chỉ. Trước nhất chúng ta nên ghi nhận rằng ám chỉ đó là một hiện tượng căn bản trong ngôn ngữ học. Trong phán đoán mang tính logic thì thông thường á, mệnh đề thứ hai có nội dung á, được dẫn phát hoặc là phát sinh từ mệnh đề thứ nhất. Thì nói ví dụ như là thầy trụ trì của ngôi chùa A gặp một Phật tử nam thì mới hỏi như thế này: con có muốn xuất gia làm tăng sĩ không? Phật tử nam đó trả lời: con đã là Phật tử rồi. Thì ở đây chúng ta thấy cái mệnh đề thứ hai, con đã là Phật tử rồi đó, mặc dù không nói cụ thể nhưng mà chúng ta có thấy để ám chỉ rằng là vì con là Phật tử cho nên nguyện vọng con muốn xuất gia đó là chắc chắn. Vấn đề còn lại là gì? Thời gian thôi. Và cái việc con thu xếp công việc gia đình, công việc ở công ty sao cho thích hợp thì sau đó con sẽ thực hiện lý tưởng cao quý như chính Đức Phật đã làm. Là trong đời sống thì rất nhiều các cái hội thoại, đàm thoại giữa chúng ta và người khác đó diễn ra theo cách thế. Đó là mệnh đề 2 đó, nó được phát sinh từ mệnh đề 1 thông qua cái tương quan về sự ám chỉ. Ở đây mặc dù Phật tử đã trả lời không trực tiếp câu hỏi của một vị xuất gia, người ta có thể suy luận bằng trực quan rằng đó nội dung của Phật tử ám chỉ là con rất muốn xuất gia vì con đã là Phật tử cho nên con cảm thấy có lý tưởng cao quý đó. Thì chúng ta nên lưu ý về cái tính phát dẫn từ quan hệ ám chỉ liên hệ đến một nội dung được phát biểu nhất định nào đó. Ví dụ như trong kinh thì Đức Phật trong đại thừa đó luôn luôn có văn hóa thọ ký cho một nhân vật nào đó được thành Phật ở trong tương lai. Thì cái cách kéo theo đó thường phát khởi từ cái câu chuyện là khi hay tin nhân vật đó qua đời hay là nhân vật đó đang được đề cập đến trong câu chuyện, thì cái nhận thức bằng trí tuệ của Đức Phật đó cho phép Ngài thấy rõ được trong tương lai, vào kiếp nào, ở thời điểm nào, tại cái không gian nào, nhân vật này đó sẽ trở thành là vị giác ngộ giải thoát, làm rất nhiều các cái việc thiện, việc công đức cho cuộc đời. Thì vậy là dù không có nói một cái cụ thể, nhưng cái nội hàm ám chỉ kéo theo sau trong đó đó, nó trở thành là những mặc định về tính logic trong truyền thông. Thì phần này đó chúng ta thấy là rất nhiều ở trong kinh văn từ Pali cho đến A Hàm và Đại Thừa. Các ám chỉ trong đàm thoại thường được diễn ra theo công thức căn bản như sau. A, ám chỉ rằng B phở bằng cách sử dụng S. Thì trong cái mệnh đề mang tính logic học, hình thức này đó, chúng ta thấy đó, A đó có thể được hiểu là con người, tức là chủ thể phát biểu, chủ thể hành vi, hay chủ thể diễn đạt. Thì một cái ý tưởng, sự kiện, tình huống hay là nội dung nhất định nào đó. S đó là câu, và B đó là phán đoán ám chỉ. Như vậy khi một người A ám chỉ một cái nội dung P bằng cách sử dụng một cái câu nhất định nào đó, thì cái nội dung phát biểu và cái nội dung ám chỉ bằng ngôn ngữ này đó, nó phải ăn khớp với nhau. Thì tính ám chỉ trong đàm thoại đó đó mới được người khác hiểu đúng. Còn không có thể bị ngộ nhận. Mà khi đã ngộ nhận rồi đó thì ý nghĩa và những cái kéo theo sau đó có thể trở thành là chẳng những không có lợi ích mà còn có tác hại đối với người nghe. Khi một tăng ni hay là Phật tử nào đó làm các công việc từ thiện được cộng đồng tán dương á, để khiêm tốn á, người đó có thể trả lời như thế này: tôi đang học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, hiểu và cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và tôi cũng đang nỗ lực thực hiện hạnh nguyện ban tặng niềm vui không sợ hãi của vị Bồ Tát từ bi lớn này. Thì vậy cái nội hàm được ám chỉ trong câu nói đó là gì? Đó là tôi nỗ lực phấn đấu để các phẩm chất cao quý của Bồ Tát Quan Thế Âm á, với những tư cách mà tôi đang làm đó, trở thành là một. Thì đang lúc mà nỗ lực làm việc đó, thì cái khoảng cách đó vẫn còn lớn. Rồi khi mình làm nỗ lực nhiều, làm đúng cách đó, thì cái khoảng cách đó nó sẽ hẹp dần đến lúc là không còn gì hết. Cái gì đó là gì? Tôi cam kết thực hiện. Và cái cam kết này đó sẽ được thực thi trong khoảng một thời gian nhất định đó, chứ không phải là chỉ dừng lại ở sự phát nguyện đơn thuần. Nên là tính ám chỉ ở trong câu nói đó là một sự cam kết, và cũng đồng thời là một trách nhiệm hay là một niềm vui. Nói cách khác, khi chúng ta với tư cách là người phát biểu đang ám chỉ một nội dung nào đó, thì nó được hiểu là bằng với người A nói về cái nội dung của câu nói này. Thì trong logic học hình thức á, chúng ta sẽ có một cái công thức tương đương như sau. A ám chỉ P không làm gì đó bằng với A nói với S, hay gọi là A nói S. S ở đây là cái câu phát biểu hay là một mệnh đề phát biểu, tức là những gì con người nói bằng phát ngôn ra một câu hay là nhiều câu thường gắn liền với ý nghĩa mặc định, tức là nghĩa đen của câu nói đó. Ở đây chúng ta mới dừng lại ở cái ý nghĩa mặc định thôi, liên hệ đến dân phạm, rồi tự loại, rồi cứu pháp, nghệ thuật tu từ và những mặc định văn hóa ở trong ngôn ngữ được sử dụng truyền thông đó. Còn nghĩa bóng thì nó là mang tính ám chỉ khác nữa. Tính triết học, tính văn học thì thường vận dụng rất nhiều về ý nghĩa ám chỉ. Còn nghĩa đen tức là nghĩa mặc định đó, là những nghĩa mà chúng ta phải làm quen, nhất là từ góc độ luật, vì sai một từ thôi có thể dẫn đến các ngộ nhận rất là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc và thậm chí cũng rất là nguy hiểm. Ở trong tiếng Anh đó, người ta có cái mặc định. Nếu nói về Thượng Đế đó, thì phải dùng chữ G viết hoa, O, D viết thường, đọc là God. Rồi nếu như chữ G đó viết thường, thì cũng với ba cái tự G, O, D, và cũng đọc là God, thì lúc đó được hiểu là gì? Thần linh, hay là một vị thần nào đó, chứ không phải là ông Thượng Đế hay là bà Thượng Đế. Nếu mà chúng ta không có tôn trọng mặc định này đó, thì tự động đọc vô đó, người ta sẽ lẫn lộn, không biết là đang nói về thần linh hay là đang nói về Thượng Đế. Thì các mặc định nghĩa đen đó đó, nó phải tương thích với nội dung được ám chỉ. Những gì mà con người ám chỉ bằng cách nói S được quản lý bởi những quy định vượt khỏi điều con người nói ra bằng nghĩa đen. Có nghĩa là chúng ta phải quản trị nội dung của gì chúng ta nói, phát biểu, truyền thông. Vì nó còn liên hệ đến pháp luật, liên hệ đến đạo đức, liên hệ đến yếu tố xã hội cộng đồng nữa, chứ không phải là mình thích gì mình nói đó, không thích thì cứ la hét quát tháo chửi bới quyền rủa mà không có chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mà pháp luật chúng ta có nên nhớ đó, cho đến lúc nào có người thư kiện và có người tố giác á, thì các cơ quan chức năng tùy theo thẩm quyền xem xét trên nền tảng thủ lý hồ sơ để giải quyết, chứ không phải là hễ có một cái điều nói sai nói xấu siêu cáo xuyên tạc thì tự động các cơ quan nhà nước đem vấn đề này ra để xử. Cái chuyện đó không bao giờ có. Nó phải có một cái nguyên do, đó là tố giác hay là khiếu kiện hay là khiếu nại thì ta mới phân tích. Cho nên đó, mình phải quản lý được những quy định vượt khỏi điều mà con người nói bằng nghĩa đen. Mà không đó, điều chúng ta truyền đạt thì một đường mà người nghe hiểu theo một ngã. Các ám chỉ trong điện thoại đó thì rất khác với các ám chỉ mặc định. Thì trong tiếng Anh là ám chỉ điện thoại được gọi là conversational implicature. Thì các ám chỉ điện thoại là những nội dung mang tính biểu tượng về triết lý. Còn các ám chỉ mặc định đó, tiếng Anh gọi là conventional implicature, tức là các mặc định về văn hóa, rồi ngôn ngữ, nhà dân phạm, vân vân. Và hầu như đó là buộc chúng ta phải hiểu theo nghĩa đen. Như vậy là ám chỉ đàm thoại đó là hiểu theo nghĩa bóng, còn cái mặc định ám chỉ mặc định đó thì hiểu theo nghĩa đen. Còn về bản chất đó thì các ám chỉ đàm thoại đó đều là các ám chỉ không mặc định. Cho nên đó, đây là cách để mình tiếp cận hai phương thức ám chỉ để hiểu rõ được hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp nghĩa bóng. Đó, ví dụ như các vị Bồ Tát trong văn học kinh điển Đại Thừa, nếu đứng từ góc độ lịch sử đó thì đó là các vị Bồ Tát không có lịch sử trên quả địa cầu chúng ta, tức là những người không có thật. Còn về phương diện niềm tin đó, thì chúng ta đang nhân cách hóa những phẩm chất cao quý được mô tả trong kinh văn sau khi một con người đã giác ngộ. Đó là cái khéo léo của kinh điển Đại Thừa. Do đó nên đọc kinh Đại Thừa đó, thì chúng ta ngoài việc là tiếp cận lớp nghĩa đen, còn được gọi là nghĩa mặc định hay là ám chỉ mặc định, thì chúng ta phải làm quen với ám chỉ đàm thoại mang tính triết lý. Ví dụ như khi chúng ta đọc đến danh hiệu Avalokiteshvara, Ngài Huyền Trang dịch là Quán Tự Tại rất là sát văn. Còn các bản dịch của các tôn giả khác dịch là Quan Thế Âm, hay là gọi tắt là Quán Âm, hay là gọi tắt nữa là Quan Âm. Chứ Quan không có rê, tức là quan sát các âm thanh của cuộc đời, bày tỏ sự thông cảm, rồi cam kết thực hiện, nỗ lực có phương pháp để vượt qua nỗi khổ niềm đạo. Bây giờ nếu chúng ta chỉ đứng từ góc độ lịch sử đó, thì chắc chắn là mình sẽ trở thành là những nhà Phật giáo nguyên thủy cực đoan, phủ định hết tất cả những gì được mô tả trong kinh Đại Thừa. Còn đứng từ góc độ ám chỉ đàm thoại đó, thì dầu các vị Bồ Tát đó không có lịch sử thật, nhưng mà danh xưng của các vị, hạnh của các vị được mô tả trong kinh đã trở thành tấm gương cao quý, và biết bao nhiêu thế hệ tăng ni và con người nỗ lực làm trong suốt 21 thế kỷ qua. Đến độ đó là tại Việt Nam phần lớn các chùa đều có tôn thờ tượng Quan Âm ở trong chánh điện hoặc là ở trước cổng chùa, nhiều hơn cả các chùa tại Trung Quốc. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm rằng là kinh điển này có phải Phật nói hay không, rồi vì vật tác này có thật sự hay không, mà quan trọng là thông qua cái việc nhân cách hóa đó, giá trị của các vị Bồ Tát này đó sẽ giúp cho chúng ta làm được điều gì cao quý ở trong cuộc đời. Cũng tương tự trong lịch sử của Thiên Chúa giáo La Mã đó, thì ông Noel là chưa từng có thật, nó là một nhân vật được hư cấu rồi. Mà dựa vào nhân vật hư cấu này đó, thì cứ mỗi năm mấy ngày trước Tết Tây đó, thì rất nhiều trẻ em và người nghèo đó được tặng quà, để người ta có cái cơ hội vui sum vầy, an ủi hay là chia sẻ các nỗi niềm hạnh phúc trong những ngày Tết đến. Theo tôi thì cái mô hình là ông già Noel có thể là mô phỏng từ Bồ Tát Di Lặc trong nền văn hóa của Đại Thừa Trung Hoa. Thì chúng ta thấy là nó chênh lệch nhau đó, nhất là vài ngày, cũng là lấy cái Tết làm hệ quy chiếu, nhưng mà chênh lệch nhau vài ngày. Trong trường hợp của Phật Di Lặc là đúng ngay mùng 1 Tết, tức là ngày đầu tiên của năm mới. Còn trong văn hóa Noel á thì mấy ngày trước khi Tết Tây diễn ra. Thứ hai là về cái quy chiếu Tết á, thì một bên là Tết Tây đi trước Tết Ta khoảng hơn một tháng cho tới tháng rưỡi, một bên còn lại đó là Tết Ta, bản sắc văn hóa nông nghiệp của Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, vân vân. Thì bây giờ nếu chúng ta cực đoan thì phê bình đó là ông Noel không có thật, thì làm sao dựng ông Noel lên để làm gì? Cái câu hỏi đã phá đó làm cho rất nhiều người nghèo mất cơ hội tiếp nhận được quà tặng trước dân ngài chuẩn bị Tết đó. Do đó khi đọc kinh Đại Thừa cần phải khai thác góc độ ý nghĩa đã ám chỉ trong đàm thoại qua từng câu kinh, đoạn kinh, trang kinh, phẩm kinh và bộ kinh. Không để ý vấn đề đó thì chúng ta chỉ tiếp cận được là mặc định, ám chỉ mặc định thôi, confessional implication thôi, thì rất là uổng. Phần 3, nguyên lý hợp tác trong đàm thoại. Nguyên lý hợp tác á, thì thông thường được bảo vệ bởi quan điểm đàm thoại sau đây. Quy định cách thức con người tương tác với nhau, nghĩa là trong bất cứ một ngôn ngữ nào, chúng ta đều phải tôn trọng các mặc định về văn hóa ngôn ngữ. Thì ví dụ như tiếng Việt á, thì đại từ nhân xưng ngôi một, ngôi hai, ngôi ba thể hiện cái thái độ của người phát biểu đối với người được phát biểu và là được nghe. Ví dụ như các Phật tử trẻ gặp các thầy lớn á, thì thưa thầy và sư bằng con. Nếu Phật tử đó đã trên 25 tuổi và đã có vợ con rồi đó, thì ở nhà đó gọi các con mình cũng là bằng con. Nó có cái gì đó vừa khác biệt một thế hệ, vừa khác biệt cái vị thế đứng, vừa thể hiện cái tính lịch sự trong lịch sự và thân thiết ở trong ngôn ngữ truyền thông. Còn đối với người không thích đó, thì trong trường hợp nhân xưng ngôi hai, nhân xưng ngôi ba đó, thì người phát biểu sẽ kêu là nó, thằng, là con, bọn nó, chúng nó, tụi nó. thể hiện cái thái độ rõ ràng. Đối với những người mà mình thương yêu quý mến kính trọng, mình sẽ gọi là thầy A, sư cô B, hoặc ở cái phạm vi trung lập đó là ông A, bà B, chứ không có thể là kêu bằng mày, tao, tôi, tớ, là văn hóa rất là thô kệch. Thì nó cũng không xứng đáng gọi là văn hóa truyền thống nữa. Nó là một cái thói quen truyền thống thiếu lịch sự, thiếu lễ độ. Như vậy, quy định về nguyên lý hợp tác trong đàm thoại đó liên hệ đến cách thức giữa người nghe và người nói phải hợp tác chấp nhận lẫn nhau để hiểu nhau đúng hơn. Chứ người A nói một đường mà người B hiểu một nẻo, làm sao mà truyền thống được. Và nói như cách dân gian Việt Nam phát biểu là đàn gãi tay trâu, đánh đàn có thật là hay nha, du dương dầm võng rất ấn tượng, nhưng mà nói trước một con trâu nghe có hiểu gì đâu, không lẽ. Muốn cho người nghe hiểu được người nói đó, thì người nghe người nói phải dùng một cái hệ mặc định và tôn trọng nguyên tắc hợp tác thì mới có thể truyền thông với nhau được. Còn không tôn trọng mà một người nói người khác còn lại cãi, hoặc là người này nói người kia là im lặng như thể là không nghe đến. Do đó bất cứ một cái hợp tác nào trong nguyên lý truyền thông á, giữa người nói và người nghe đều dẫn đến kết quả truyền thông trong đàm thoại qua các tình huống có thể kéo theo sau các phản cảm xúc tương thuận hoặc là hài lòng. Còn ngược lại với cái mặc định đó đó thì người nói với người nghe không có hợp tác, cho nên là càng nói nhiều với nhau càng xa nhau rồi, vì nó dẫn đến là bất đồng rồi bảo thủ, chống đối nhau, mà thậm chí là trở thành kẻ tù không đợi chơi chung với nhau. Thỉnh thoảng có một số World Cup, tức là giải bóng đá quốc tế đó, thì có trường hợp vợ và chồng ủng hộ hai đội tuyển khác nhau của hai quốc gia khác nhau. Và khi cái phần thắng nghiêng về ông chồng chẳng hạn thì ông chồng sẽ rất là vui vẻ, lên chưa có tinh thần, nhưng mà bà vợ chìm trong cái sự buồn tủi vì bị thua. Và nếu mà không biết dừng lại thì hai bên có thể chỏi nhau rồi chỉ trích nhau, tấn công nhau, xúc phạm nhau, thì làm sao mà trở thành là đồng hành với nhau được đó. Cho nên có những trường hợp á, binh hoặc là chống đối một nhân vật nào đó, hai vợ chồng nó trở thành là gì, kẻ thù không đợi chờ chung, không nhìn mặt nhau. Thì một trong những trợ lý truyền thống đắc lực của tổng thống Donald Trump Hoa Kỳ đó, là một người nữ, mà chồng của cô thư ký truyền thông này đó lại là theo đảng dân chủ, đối lập với đảng cộng hòa của ông Trump. Nhưng mà họ vẫn là một cái cặp đôi rất là hạnh phúc. Mà ở ngoài xã hội, trong cộng đồng á, thì cô vợ đi theo bên ông Donald Trump, người chồng á, đi theo bên đảng của Barack Obama. Họ không gặp nhau ở truyền thông, họ không gặp nhau ở xã hội, nhưng mà họ gặp nhau, hạnh phúc với nhau, đồng hành với nhau trong gia đình. Thì đó là một hiện tượng rất là lạ. Rất là lạ. Và về nhà đó thì mọi cái bất đồng á, trái nhau giữa quan điểm và đảng phái đó là gần như là hay cho không đề cập đến. Trường hợp đó rất là hiếm hoi. Tức là mặc dù không có nguyên lý hợp tác, nhưng mà họ không trở thành là đối thủ của nhau, kẻ thù của nhau. Dần dần có câu tương tự: nước sông không phạm nước giếng, do đó nước giếng đừng nên phạm nước sông. Tức là mọi người có ranh giới càng được tôn trọng, đừng có xâm lấn sang cái ranh giới đó. Xâm lấn sang đó là thiếu nguyên lý hợp tác. Do đó khi đứng từ góc độ nguyên lý hợp tác thì từng câu đàm thoại không phải là chuỗi các ghi chú không có liên kết. Dĩ nhiên một đàm thoại đó là mỗi một cái yếu tố gồm tự loại của chủ ngữ, động từ, tân ngữ phải là một cái mạch liên kết rõ ràng về phương diện nhân phạm, thì người đọc mới hiểu, bằng không hiểu được. Thiếu đi cái tính liên kết đó, đó thì cái sự hợp tác đó cũng không thể nào hiểu được. Nhưng có lần tôi có đưa ra cái ví dụ á, cũng xin nhắc lại ha. Mỗi nhà hai con, phết vợ hạnh phúc. Rồi cái con thứ hai, mỗi nhà hai con vợ, phết chồng hạnh phúc. Rồi sau đó xin lỗi chứ, mỗi gia đình có hai con vợ, phết chồng hạnh phúc. Rồi con thứ hai, mỗi gia đình có hai con, phết vợ chồng hạnh phúc. Hai con này nó giống nhau từng chữ một, từ vị trí cho đến ngữ nghĩa nội dung và cách đọc, nhưng mà nó chỉ khác nhau một cái duy nhất là đó là dấu chấm phết. Trong câu một á thì là phết sau chữ vợ, xin lỗi, phết sau chữ con, còn trong thứ hai là phết sau chữ vợ, ngữ nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Câu một á là vợ chồng được hạnh phúc, gia đình hạnh phúc nếu trong gia đình đó chỉ có tối đa là hai con thôi, tức là phải kế hoạch qua gia đình để có đủ thời gian, công sức, chất xám, tiền bạc lo cho tương lai và sự lớn khôn của các con. Còn câu thứ hai đó, ngữ nghĩa khác, đó là phải có hai vợ thì chồng mới được hạnh phúc ở trong một gia đình, phản ánh cái chủ nghĩa đà thê, đó là nhiều vợ, và đăng ký thì không chấp nhận đó, là nhiều chồng. Như vậy, các thành tố của đàm thoại bắt buộc phải là một chuỗi liên kết về nội dung và ý tưởng. Người tham dự trong cuộc đàm thoại phải nhận diện được các mục đích chung của cuộc đàm thoại đó. Ví dụ như trong mỗi một pháp thoại, dù là pháp thoại kinh A Hàm, pháp thoại kinh Điển Pali, hay là pháp thoại kinh Điển Đại Thừa, thì điều mà Đức Phật đang nhấn đến đó là gì? Giúp cho mọi người đó nhận diện được gốc rễ của khổ đau là tham ái sân hận si mê, và nhận diện được kết quả của hạnh phúc, tức là sự thực tập bát chánh đạo. Người nghe đến học với Đức Phật cũng phải với mục đích đó. Cho nên ở trong kinh Trung Bộ nó có một trường hợp, một thầy tỳ kheo để thưa với Đức Phật rằng là ông ấy rất bất mãn với Phật và xin Đức Phật cho phép ông ấy về nhà, tức là hoàn tục á, không tu nữa. Đức Phật nói là vì sao mà con đã có cái quyết định đó? Thì vị tỳ kheo này rất là thật tình trả lời đó, là con đi theo ngài với mục đích á, là con muốn nghe ngài giải thích được những cái thắc mắc của con rằng á, thế giới này là hữu biên hay vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, vừa không hữu biên vừa không vô biên, rồi bậc giác ngộ như ngài và các vị Phật khác sau khi chết á, có tiếp tục tái sinh hay không tái sinh, hoặc là vừa tái sinh vừa không tái sinh, vừa chẳng tái sinh vừa chẳng phải không tái sinh, rồi thân thể với tâm này nó là một hay là hai, hoặc là vừa thân và tâm và vừa chẳng có thân và chẳng có tâm. Đại khái nó có đến 14 cái câu hỏi mà Đức Phật thường không trả lời. Vì thế Đức Phật đó nó vô ích. Mỗi quan điểm triết học là lý giải cách thức khác nhau, Đức Phật biết hết á, nhưng mà lúc nào cần nói thì nói, còn đại đa số là không nên nói vì mất thời gian. Thì đây đó, chúng ta thấy là các câu hỏi của vị tỳ kheo muốn hoàn tục nó thuộc về những câu hỏi siêu hình học, không có mang tính thực tiễn, không có để lại các giá trị ở người nghe câu trả lời này. Cho nên dù biết rất rõ nhưng Đức Phật vẫn không trả lời vì thiếu đi cái mục đích chung. Chúng ta khảo cứu cái bản chất của mục đích chung ở trong các đàm thoại kinh văn đó thì thấy rất là rõ. Người đến đó phải mang một cộng nghiệp như thế, rồi có cái tâm lượng như thế, có lối sống như thế, có sự đồng thuận như thế, và có những nỗ lực thể hiện các mình hành vi như thế. Nói ra là ta tiếp thu được liền, không phải mất thời gian giải thích, phân tích, chứng minh, thuyết phục, khuyến cáo, khuyến nghị, vân vân. Người đạt mục đích chung chắc chắn là sẽ được truyền cảm hứng từ những người cao quý. Về bản chất của nguyên lý hợp tác đó, thì tính hợp tác nó phải có hướng đi được sắp xếp từ đầu hoặc được tạo ra trong quá trình đàm thoại. Nó bắt từ đâu? Chứ còn bắt ngang xưa vô thì nó không thể nào đạt yêu cầu được. không thể là đặt yêu cầu được. Đó. Cho nên đó, người đến tham dự một cái chương trình nghe thuyết giảng ngày nay, nhất là thuyết giảng online đó, không có nhất thiết là những người đó ta có cùng mục đích đâu, nghe hiểu chân lý Phật đâu, họ vô họ cài cắm những người chống đối vào để sách động sự không hài lòng, không đồng tình, nói thói mạ, nói xúc phạm, nhắn tin rửa với quyền rủa và thậm chí là report bậy nữa nhiều lắm. Chứ đừng có nghĩ rằng là những người nghe chúng ta thuyết giảng trực tiếp là những người đều là Phật tử thuần thành yêu mến đạo Phật, chưa chắc. Do đó khi có được một đức tin được sắp xếp ngay từ ban đầu á, thì toàn bộ diễn tiến của cái cuộc đàm thoại giữa người nói và những người nghe đó mới thật sự tốt đẹp, hữu ích. Trong từng giai đoạn, các bước đàm thoại phải thích đáng với những giới hạn được về giới hạn bởi mục đích hoặc là hướng đi. Chứ còn nếu mà không có được yếu tố này thì làm sao mà người nghe có thể hiểu được? Dĩ nhiên là không thể có trường hợp là một tập thể những người nghe đều hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu rộng từ một nội dung được chia sẻ bởi một người phát ngôn nào đó. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật đưa ra ảnh dụ dược thảo, tức là cây thuốc, có cây chủ là cố thụ, có cây loại vừa, có cây loại nhỏ, có cây loại bò sát. Mỗi cơn mưa trôi qua đó thì các loại thảo mộc này đó tùy theo cái sức chứa, sức sống của mình mà tiếp thu lượng nước khác nhau. Các loại bắp cải, rễ thảo trồng ở đất nông hiện nay đó là cuối tháng 9 đó, vừa mùa mưa, cho nên là nông dân là bán tháo bán đổ từ giá 5.000 xuống 4.000, 3.500, 3.000, 2.500, 2.000 để bù đắp lại một phần gì đó từ những cái luật chân chính của mình, nhưng mà không có thể là chấn tay chậm như chừng nào đó là mưa xuống là hư hết từng đó. Phần 4, 4 châm ngôn thể hiện sự logic trong đàm thoại. Châm ngôn 1, đó là về số lượng. Số lượng thông tin cần thiết trong mỗi cuộc đàm thoại dưới hình thức là một bài viết, một chương viết hay một cái quyển sách ứng dụng là một quyển sách nghiên cứu, thì tương tự trong phát biểu ngôn ngữ có thể là một lời nói, một câu nói, một đoạn nói, một bài nói chuyện, thuyết trình, thảo luận v.v. thì các số lượng thông tin cần thiết cần phải có để người nghe đó tiếp thu được những điều mới. Thì thường tôi đưa ra cái tiêu chí đó, trong mỗi một bài giảng của tôi nó có rất nhiều các thông tin để người nghe đó có thể sử dụng được giá trị của cái thông tin đó. Thì để giúp cho người nghe nghe mà không bị nhàm chán, thì mỗi một cái lượng thông tin nhất định đó tôi đều đánh bằng con số ý 1, ý 2, ý 3. Có nhiều giảng sư thì nói tràn ra đại hải mà người không có cái kiến thức tổng hợp thì sẽ không nhớ được là vị giảng sư đó, giảng viên đó nói cái gì và bao nhiêu nội dung. Giờ chúng ta phải là sắp xếp làm sao cho nó hài hòa và cân đối các ý tưởng chính. Người phát ngôn ấy, có nhu cầu đóng góp hay là cung cấp các thông tin đang cần cho người nghe. Thì cái nhiệm vụ của Tăng Ni được Đức Phật nêu ra trong lời hiệu triệu chùa Bán Chân Lý đó: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau, hãy đi vì mục đích truyền bá chân lý toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối. Thì ở đây đó là gì? Là logic trong truyền thông chân lý của Đức Phật. phải đạt được cái sự toàn thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Chứ không thể là đoạn đầu nghe hấp dẫn, đoạn sau thì nhàm chán, đoạn cuối thì ta tắt luôn, ta quên đi luôn. Và cái thông điệp thứ hai đó của câu phát biểu này đó, vì mục đích mang lại phúc lợi an lạc hạnh phúc cho số đông, chứ không thể là cho tất cả người nghe được, thì cũng sẽ có một thiểu số, thậm chí là một phân nửa, thậm chí là quá bán phân nửa, người ta không thích. Không thích thì nói giống như đàn cãi tại châu thì không có tác dụng gì hết trơn đó. Cho nên bất cứ một phát biểu mang tính logic nào đó đều có chức năng đóng góp hay là cung cấp nguồn thông tin cần thiết cho người nghe, người tìm hiểu. Cho nên ở số lượng á, cũng đừng có cung cấp quá nhiều. Quá nhiều á hơn các thông tin đang cần sẽ làm cho người nghe nó tiếp thu không hết hoặc là quên đi. Còn trong giai đoạn giáo tài kỹ thuật số hoặc là giáo tài điện tử thì người học sẽ có thể xem lại slide để đỡ phải ghi chú những thứ nó quá dài dòng, tập trung vào những ý tưởng chính đó. Cho nên chúng ta cũng cần phải sử dụng một cái mức lượng vừa phải. Thì trong các cái bài nghiên cứu có nơi ta quy định là cho hội thảo này đó thì tối đa là 5.000 từ, có nơi thì tối đa là 7.000 từ. Còn đối với các hội thảo do tôi phụ trách đó, tôi cho phép tối đa 12.000 từ. Thì mỗi một trang đó thì trung bình nó khoảng 750 từ. 10 trang đó là nó là 750 từ. Ra 12 trang đó thì nó trung bình nó là khoảng mười mấy ngàn từ. Mười mấy ngàn từ. Để cho người viết nó thoải mái một chút, họ có thể trình bày nó dài hơn chút, thuyết phục hơn chút. Vấn đề còn lại là chúng ta biên tập. Biên tập và có thể là cắt bớt một trang, hai trang hay là nửa trang, thì mình cũng phải trao đổi với tác giả để tác giả cảm thông và đồng thuận cho chúng ta làm việc đó. Cho nên là quá cái mức lượng thông tin cần thiết thì có thể làm cho người nghe khó nhớ được. Trong câu 2, chất lượng. Yêu cầu của chất lượng trong truyền thông á, quan trọng nhất á, là nói đúng sự thật. Be truthful. Lúc tôi học với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng về kinh điển Đại Thừa từ năm 1985 cho đến 88 á, thì Hòa Thượng có nói điều đó là giảng sư không cần thiết phải giảng hay, nhưng giảng sư không được quyền giảng sai, nghĩa là phải giảng đúng. Thì giảng đúng nó cho thành là giảng hay thôi. Lý do là cái chân lý của Đức Phật sâu sắc. Cho nên khi mình giảng đúng với chân lý Phật là tự động nó làm cho nội dung được công bố đó hấp dẫn. Được hấp dẫn. Do đó logic trong đàm thoại bắt buộc phải đặt trên nền tảng của tôn trọng sự thật. Nghĩa là phát biểu không nên nói những điều sai sự thật, không nói những gì không có bằng chứng. Không có bằng chứng thì cho tôi nói là tôi nghe nói như thế, tôi giả định như thế thôi, chứ mình không, tôi khẳng định như thế. Cái giả định là nó có thể không, nhưng mà khẳng định đó, thế là giống như là đinh đóng cột, người ta được quyền khiếu nại hoặc là tố giác hoặc là khởi kiện nếu những nội dung sai sự thật của chúng ta đó gây phương hại đến lợi ích của tha nhân, được luật pháp bảo hộ và tôn trọng. Chúng ta thử khảo cứu câu tuyên bố Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa đi. Như Lai là Phật đã thành, tất cả các chúng sinh đó là Phật sẽ thành. Ở đây chúng ta thấy là gì? Chúng sinh đó như là một cái tiềm năng búp măng, còn Phật đó là cái cây tre lớn. Thì tất cả các búp măng đều có tiềm năng trở thành cây tre lớn, nhưng mà trong quá trình trồng mà thiếu giữ gìn đó, thì các cây măng đó có thể bị đốt phá, chặt phá, phục vụ cho ăn uống. Thì cái tiềm năng trở thành cây tre đó có thật đó, nhưng mà không trở thành được trong thực tại, là bởi vì cái tiềm năng đó đã bị phá vỡ bởi các nghịch duyên. Và câu nói chúng sanh sẽ là Phật đã sẽ thành đó, làm cho chúng ta hân hoan phấn chấn lên, nghĩ rằng là những gì người khác làm được tôi cũng làm được, dù là chuyện tốt nhất, khó nhất có thể. Nên là phát biểu bằng tính chân lý đó, dù có khó nghe vẫn có giá trị, cứu giúp cho cuộc đời. Trong câu 3, mối liên hệ. Lời nói của người phát biểu và nội dung phát biểu đó phải có liên hệ với nhau, tạo ra sự thích ứng. Các đóng góp đàm thoại phải là những gì thích ứng với mục đích và định hướng của đàm thoại. Cái này nó tương đương với các quan điểm Phật học của Trung Quốc gọi là đối trị tất đàng. Tức là mình hiểu hôm nay như là phương pháp kỹ năng mang tính đối trị. Ví dụ như là đang khát nước á, uống nước vào là đối trị. Tốt hơn nữa đó là nước muối, muối hạt để lâu năm, pha với nước ấm khoảng chừng 40 độ C. Mình khò khè cái dụng cổ này, thì cái chất muối đó đó là nó sát trùng, nó làm cho giọng cho ra nó thanh trở lại, đầm ấm trở lại, nó không có bị rát khô đau nhất nữa. Do đó nó phải mang được cái tính thích ứng. Nội dung mà đàm thoại không thích ứng đó, thì tính đối trị trong nội dung đó sẽ quá cao. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có câu Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, như là Phật Tao giáo thì tồn tại trong cuộc đời, do đó đó không thể trốn khỏi cuộc đời này mà có được sự giác ngộ. Giác ngộ phải được thực hiện ngay trong cuộc sống này, chứ không phải chờ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương của Phật A Di Đà rồi mới giác ngộ. Chúng ta phải nỗ lực giác ngộ bây giờ và tại đây. Như vậy, mối quan hệ giữa chủ ngữ với tăng ngữ, nhất là tăng ngữ giải thích đó, phải ăn khớp nội dung với nhau. Cái đó gọi là liên hệ về chân lý. Phương châm 4 về cách thức. Người phát biểu, dù là văn nói hay văn viết, phải tránh tính hàm hồ. Hàm hồ nghĩa là không có rõ nghĩa. Hiện nay người Việt Nam mình dùng cái chữ hàm hồ theo có nghĩa khác, cẩu thả, tắc trách theo ý đó. Còn hàm hồ theo nghĩa chữ Hán nghĩa là gì? Nó không có rõ ràng, lẫn lộn với nhau, làm cho người ta hiểu sai. Thường cái gì dài dòng lượm thượm á, thì trở thành là hàm hồ. Do đó phải tập thói quen mô tả và diễn đạt một cách xúc tích, ngắn gọt những nội dung chúng ta cần. Từ năm học lớp 10 tôi tập thói quen viết văn không có sửa. Lúc đầu nó khó lắm, nhưng từ từ nó trở thành thói quen là không hay. Cái bản thảo của tôi thời đó bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ, mà tôi viết ở trên cái vở sách học bằng giấy 7 bằng, nó đen tôi lùi. Mực thì bằng mực nước chấm mực, hoặc là nó có cái loại mực mái để cái túi mực ở trong. Còn cái viết á, không phải là cái đầu bút bi như bây giờ, mà nó là có cái gò viết, viết tới đâu là mực nó ra tới đó. Thì ai mà 40-50 tuổi trở lên thì quen với cái văn hóa viết bằng gò viết, chứ không phải viết bằng cái bút bi như bây giờ. Thì tôi ghi chú rất là rõ những cái điều mà tôi muốn làm. Rồi những cái bài nghiên cứu, bài viết của tôi đó rất là xúc tích, rồi ý 1, ý 2, ý 3, câu văn sao giữ nguyên như vậy. Thỉnh thoảng cũng có những cái phần chỉnh sửa lại, thì chỉ sửa bằng cái chữ nhỏ hơn bằng bút đỏ nằm ở cái hàng bên trên, hoặc là bên lề trái, hoặc là cái biên trên đầu và biên ở bên dưới 2 cm rưỡi đó, ghi chú bên đó. Như vậy, cách thức trình bày phải logic đó, theo kiểu là có trình tự của các tự loại trong từng ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ nó có cái trình tự tự loại khác nhau, nên chúng ta mình đặt sai là nó dẫn đến là hiểu sai thôi. Ví dụ như về trình tự á, phần giáo đề thừa đưa ra có 3 giai đoạn Giai đoạn một là giác ngộ quả thánh A-la-hán. Giai đoạn hai đó là giác ngộ chứng đắc được quả thánh Bồ-Tát, gồm có lúc đầu 10 cấp bậc, bây giờ là 51 cấp bậc. Rồi giai đoạn thứ ba đó là chứng giác ngộ thành Phật, được gọi là lập phương tiện. Một mục tiêu kết quả duy nhất là mình chia ra 3 cấp độ để cho người tu học không cảm thấy ngao ngán vì cái gì dài quá đó người ta làm không nổi. Chặt ra 3 khúc, khúc 1 đã khép lại khổ đau và không còn sanh tử nữa nè. Khúc 2 nâng cao cái năng lực giác ngộ chứng đắc lên, và bước 3 đó là đỉnh điểm cuối cùng, trở thành Phật, không còn gì để tu nữa. Năm nền tảng lý trí của nguyên lý hợp tác. Nhà đạo Phật là tôn giáo nổi tiếng về lý trí, như bài kinh Kalama, 10 nền tảng của đức tin lý trí, không có tin mù quáng như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Vì đề cao tính lý trí đó, nên đạo Phật được các bậc trí tán dương. Một trong các đặc điểm của đạo Phật là gì? Được người trí tán thán. Còn được kẻ mê tín gì đó tán thán thì quá dễ, vì người mê tín dễ bị lừa đảo, dễ bị dẫn dắt, dễ bị cài bẫy, dễ bị hù dọa, dễ đi theo, dễ làm theo. Chúng ta nên làm quen với khái niệm cách tiếp cận khế ước, contract approach. Đây là từ trong triết học ngữ để chỉ cho các khế ước mà người phát ngôn muốn ký kết với người nghe trong một cái cuộc đàm thoại nhất định nào đó. Khế ước đó nó có chức năng giải thích nguyên lý hợp tác nhưng không thể bao hàm tất cả những tình huống đàm thoại. Đây là điều hiển nhiên thôi. Nói là cái từ ký kết khế ước thực ra là nói mặc định cho vui. Chứ trong ngôn ngữ truyền thông chúng ta không cần phải ký kết với ai, mà mình phải tôn trọng những mặc định đó. Ví dụ đối với người sinh ra mình thì gọi là mẹ, đối với người miền Nam, xin lỗi, mẹ đối với người miền Bắc, mạ đối với người miền Trung, và má đối với người miền Nam. Thì đây là một cái khế ước mặc định về tính phương ngữ của vùng miền. Và ở vùng nào thì chúng ta phải tôn trọng cái mặc định đó thôi. Ở Bắc mình không thể dùng nói gọi mẹ là mợ tôi. Còn ở Huế thì không thể dùng mẹ tôi. Ở Nam cũng không thể dùng là mợ tôi hay là mạ tôi, mà phải là má tôi. Đấy, chúng ta phải tôn trọng cái khế ước đó. Người phát ngôn phải tôn trọng như thế để nội dung phát ngôn nó không dẫn đến những ngộ nhận đáng tiếc. Không nên có. Cách tiếp cận công cụ, instrumental approach, là khái niệm để chỉ cho khi con người có thể bảo vệ lý trí của nguyên lý hợp tác thông qua các lý luận mang tính công cụ. Tức là chúng ta không chỉ là tôn trọng khế ước mặc định trong ngôn ngữ truyền thông, mà chúng ta cũng cần phải bảo vệ tính lý trí của tiếp cận mang tới nguyên lý này. Muốn đạt được mục đích hội thoại thì nguyên lý hợp tác sẽ dẫn đến kết quả, và đến lúc đó thì con người có lý do để theo nguyên lý hợp tác đạt được các mục đích cụ thể trong sự đàm thoại hay là phát ngôn. Nghĩa là chúng ta phải bảo vệ tính lý trí, vừa là đề cao vừa bảo vệ, vì lý trí sẽ làm cho chúng ta sáng suốt, mô tả sự thật không thiên vị, thể hiện tính khách quan không áp đặt, thể hiện cái sự tôn trọng sự thật. Chúng ta có thể khẳng định rằng cái mối quan hệ giữa nguyên lý hợp tác, châm ngôn và các ấm chỉ trong đàm thoại đó như thế này. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh. Thứ nhất là cái ám chỉ đàm thoại, có thể được chia ra thành là ba chức năng chính. Chức năng một là giả định rằng người tham gia đang tuân phục nguyên lý hợp tác và châm ngôn. Cái này chúng ta tôn trọng văn phạm của ngôn ngữ mà mình đang sử dụng, rồi các cái mặc định văn hóa và ngôn ngữ nơi chúng ta đang sống và đang phát biểu. Ví dụ như người Việt Nam có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt, sang sống và làm việc ở châu Âu thì phải dùng ngôn ngữ châu Âu, đang sống ở Đức phải dùng ngôn ngữ Đức, đang sống ở Mỹ dùng ngôn ngữ Mỹ, đang sống Campuchia dùng tiếng Khmer, và phải tôn trọng các mặc định văn hóa văn phạm của các ngôn ngữ đó. Ở đây đó, cái nguyên lý hợp tác của người tham gia trên nền tảng này nó phải được xác lập rõ chứ không có lẫn lộn. Cái chức năng thứ hai đó là sự kiện bằng con người nói chứa các quan hệ với mục đích hợp tác và châm ngôn. Nội dung mà mình muốn nói, sự kiện mình muốn đề cập luôn luôn nó kéo theo cái tình trạng khế ước hợp tác giữa chúng ta và những người khác thôi. Và thứ ba đó là sự kiện nếu châm ngôn bị lợi dụng thì các ám chỉ đàm thoại sẽ kéo theo những gì được phát biểu là không còn phù hợp nữa, nó cũng không chính xác được đó. Ví dụ như vào năm 94, chính quyền Trung Quốc bắt Kamaba thứ 17, bây giờ đến bây giờ trải qua mấy chục năm vẫn chưa có tông tích Kamaba thứ 17 được Đức Lai Lạt Ma công bố đó, đang còn sống hay là đã chết. Sau đó Trung Quốc đã dựng lên một nhân vật mới, cũng gọi là Kamaba, hiện nay đó là đại biểu quốc hội của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thì ở đây thì chúng ta thấy là những nội dung rồi châm ngôn nó bị lợi dụng, thì các ám chỉ đàm thoại kéo theo sau hình ảnh của ngài Kamaba đó, theo cách dàn dụ Trung Quốc chưa chắc phản ánh đúng được cái quan điểm của ngài Kamaba thật. Rồi cái gì mà nó đã bị lợi dụng rồi bóp méo rồi đó thì toàn bộ các nội dung đàm thoại được phát biểu đó sẽ không còn hiểu đúng được nữa. Cũng có những trường hợp người đó không tuân theo các châm ngôn, thì sự vi phạm ở đây đó vì vi phạm châm ngôn do không làm theo yêu cầu. Nên ví dụ như trong đạo đức cho người tại gia Đức Phật dạy có bốn nội dung của phát ngôn. Thứ nhất là nói những gì có sự thật. Bây giờ mình không có tôn trọng cái yêu cầu này đó thì chúng ta được về phỉa đặt, rồi nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, vu khống, gây xúc phạm, gây thương tổn cho tha nhân. Có thể là chưa có người thư kiện thì chúng ta được an toàn, nhưng mà khi bị thư kiện rồi đó là có thể gặp rắc rối. Cho nên là chúng ta sẽ không tuyên bố những gì được xem là sai lầm, những gì mà mình không đoan chắc là sự thật, những gì mình chưa biết thấu đáo, nên là đến chỗ thà ngậm miệng lặng thinh để lắng nghe, để học hỏi, để quan sát, để tìm hiểu. Thì sự dội dã trong thứ này nó dẫn đến các nối tiếp về sau này. Cũng có một số người nghe đó chọn cách không tham gia về sự hợp tác mặc định giữa nội dung truyền thông với người nghe. Khi chọn không tham gia thì họ sẽ giữ nguyên lý không giữ nguyên lý hợp tác và châm ngôn, thì theo đó là họ sẽ từ chối các hợp tác. Khi người ta không thích nghe nữa đó, người ta có thể rời bỏ khỏi cuộc họp. Hoặc là đang học ở trên trực tuyến qua phần mềm Zoom, người muốn học thì họ sẽ không có mở webcam lên, có gương mặt của mình rồi giám sát kỹ lưỡng rồi cái thái độ thiếu hợp tác đó sẽ làm cho họ thờ ơ trong việc học hơn, không có cơ hội để ghi chép bài vở, cũng không có cơ hội nghe nghiêm túc, dễ bị phân tâm, đang nghe cái nội dung A cái nhảy qua nội dung B, đang nghe nội dung B nhảy qua nội dung C, cuối cùng rồi đó thấy nghe nhiều nhưng mà lại nhớ không bao nhiêu, phần lớn là nghe những điều vớ vẩn rồi mang về đó những điều không có giá trị. Thế thỉnh thoảng cũng có những cái sự chống trái xảy ra, tức là mâu thuẫn á. Các đóng góp ở trong đàm thoại lại có nội dung chống lại với châm ngôn. Khi không hội đủ các phát biểu mang tính chân lý. Ví dụ như chúng ta có cái câu ở Việt Nam á, nhất lé gì lùn tam hô tứ súng. Người ta mặc định cho một nội dung đó, đó là bốn đối tượng không chơi được, không có tốt. Nhưng đó là một cái áp đặt chống lại cái châm ngôn này đó, nó lại tạo ra một cái thành kiến trong phân biệt đối xử là không có tốt. Có nhiều người lé họ nhìn vấn đề rất là nghiêm túc, nhìn thấu đáo, không có thiên vị, không chủ quan, không áp đặt. Có những người lùn á, tâm của họ cao giống như là núi Thái Sơn, chứ không phải là hẹp hòi ích kỷ. Có những người hô, có những người súng răng vẫn là những người rất tốt. Cho nên những cái tính từ mà chúng ta áp đặt bằng thành kiến nó không có nói lên được bản chất thật của từng con người. Phải lưu ý những vấn đề đó để mình không rơi vào các cái nội dung đàm thoại mang tính xúc phạm, dù chỉ là vô tình. Dù chỉ là vô tình. Bất luận con người, xin lỗi, con người bất luận châm ngôn khi không thực hiện một trong các đàm thoại nơi nó được giả định bởi các thành viên mà châm ngôn cần được thỏa mãn, mà không chống trái lại với các châm ngôn khác. Tức là cái phương châm ở trong cái câu đàm thoại A nó không được chống lại với cái phương châm của câu đàm thoại B. Vì như thế là tạo ra tính mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn á, thì nó không có giá trị thực hiện. Ví dụ chúng ta trở lại khảo sát cái câu một người Bà La Môn á, hãy như tự hào tuyên bố với mọi người rằng ba tôi là người tu phạm hạnh Brahmacharya. Thì chúng ta thấy này nó có mâu thuẫn à. Người tu phạm hạnh là vị ngữ mang tính giải thích, nhưng mà nó không tương thích lại, vì nó chống trái lại, mâu thuẫn với chữ ba tôi. Ba tôi là một người đi theo đạo Bà La Môn. Rồi không vi phạm đề xuất pháp hạnh. Nếu không vi phạm đề xuất pháp hạnh là sao có anh, có các chị, có các con ra đời, phải sống cái đời sống đó thì mới có sanh con đẻ cái. Mà khi mà sanh con cái rồi thì đề sống thanh tịnh không còn nữa. Nên cái câu tuyên bố tự tán dương cha của mình, và khi nó đề cập đến mình đó, thì nó trở thành là mâu thuẫn nội tại. Phải tránh những cái mô tả mang tính cách là từng ngữ tư vi đó, để tính logic trong đàm thoại của chúng ta được tính thuyết phục cao. Nếu người tham dự trong đàm thoại giả định rằng các tham dự viên khác đang theo quy lý hợp tác, có khả năng thỏa mãn các phương châm khác mà không phải mâu thuẫn nhau, thì người tham gia nên hòa giải những gì được nói với phạm vi châm ngôn. Có những điều đó bất đồng, càng nói nhiều á, cũng giống như là mình lấy cái đinh nè, lấy cái búa làm vô cái đinh nào đó. Ví dụ đây là cái đinh đây, đây là cái vách tường. Vách tường là chỉ cho quan điểm khác, thái độ khác, ý tưởng khác, phương pháp khác, nội dung khác. Và cái đinh á là cũng là cái phần đối lập là như thế này. Cái búa là nỗ lực thuyết phục cái sự khác nó quay trở về giống nhau, thì càng nỗ lực đọc như thế này, sự lúc đó, đó nó càng sâu hơn. Do đó là làm sao đừng để cho những cái châm ngôn được phát biểu đó trở thành là mâu thuẫn nhau. Cố gắng nỗ lực hòa giải cái sự chống trái đó thì tốt. Trong ngôn ngữ logic hình thức, về nội dung này đó được mô tả bằng công thức sau đây. S ám chỉ đàm thoại P nếu và chỉ nếu, S ám chỉ B khi, đó chúng ta có những mệnh đề cái tại sao hợp tác S giả định phải tuân thủ nguyên lý hợp tác. S tức là cái nội dung của câu nói đó ha. Rồi xác định, giả định rằng S tin B, đòi hỏi câu nói của S tương thích với nguyên lý được hợp tác. Và kiến thức hai chiều á, S tin hoặc biết và mong muốn H tin rằng S tin rằng H có khả năng xác định là đúng. Thì đó là cái công thức trong logic học hình thức mà các sinh viên thạc sĩ của khoa triết học bắt buộc phải học để các cái câu lý luận của chúng ta, viết văn của chúng ta trở nên là chặt chẽ, không thể phản biện được. Thì đó, ví dụ như ngày 18 tháng 9 năm 2021 tại Chùa Giác Ngộ, tôi làm lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được thông qua bởi Hội đồng Đạo Đức. Vì ngày 19 tháng 9 là ngày họp để biểu quyết vào vấn đề này. Ngay sau khi lễ của tôi được diễn ra đó, thì có một số người theo Thiên Chúa Giáo, bao gồm Đảng Việt Tân, Đài Châu Á Tự Do, ở trong nước thì có Linh Mục Đinh Hữu Thoại ở Đà Nẵng, về với luật sư thì có luật sư Đặng Đình Mạnh. Đây là những người mà có khuynh hướng là chống cộng khá mạnh đó, đã vu cáo tôi bằng cách họ đã cắt ghép một cái đoạn mà tôi giảng vào ngày tôi cầu nguyện vào ngày 30 tháng 1 năm 2021. Lúc đó thì ở Thành phố Hồ Chí Minh là không có áp dụng phong tỏa, cho nên là khi đến làm lễ cầu siêu cho hơn 700 người chết tại đền Bến Độc mà cái công ty Nanogen sản xuất vaccine đó đặt ở vị trí đó. Sau đó tôi cầu chúc cho vaccine này sớm được thông qua. Thì ngày 18 tháng 9, tức là khoảng 8 tháng sau tôi cầu nguyện á, thì người ta cố tình lấy cái clip cũ cách đó 8 tháng để nó vào cái bối cảnh hiện tại để chống đối tôi. Rằng là một ông tu sĩ cả gan không tôn trọng biện pháp 5K. Rồi như vậy là truyền bá mê tín, vi phạm luật pháp để sách đồng quần chúng tẩy chay và phạt tôi. Tôi có một cái bài phản biện. Thì Đảng Việt Tân, rồi Linh Mục Đặng Đình Mạnh, rồi xin lỗi Linh Mục Đinh Hữu Thoại, rồi luật sư Đặng Đình Mạnh đã bỏ xuống. Vì họ cũng nhận ra được cái sai của mình, mặc dù họ không có cái cáo lỗi, để ra cũng nhận được sai. Thì đây chúng ta thấy đó là cái ý nghĩa đàm thoại, mặc dầu á có thể được cảm nhận mặt trực quan, nhưng mà người nghe cần phải nắm rõ các yếu tố để xác định đó. Nắm yếu tố để xác định để cho vấn đề đó là được hiểu đúng đó. Bởi vì cái nội dung của 8 tháng trước không phải là nội dung của bây giờ. Lấy cái 8 tháng trước không có và cái xã hội đặt vô trong bối cảnh đang bị áp dụng phong tỏa toàn Thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 ngày thì dĩ nhiên là nó sẽ tạo ra một cái làn sóng phẫn nộ. Nếu mà mình không có mạnh mẽ thì mình sẽ bị rơi vào tình trạng mâu thuẫn. Người ta lấy cái quy tắc mâu thuẫn để ta chống mình. Mình phải chứng minh rằng đó là một cái quỷ biện. Đó là quỷ biện. Rồi cũng có một vị linh mục chống tôi, nói là tôi xin lỗi đài Đảng Việt Tân chống tôi, nói là tôi kêu gọi nhà nước xóa sổ nhà thờ Đức Bà. Làm gì có chuyện đó. Nhà thờ Đức Bà đang trong giai đoạn hoàn thành việc trùng tu. Rồi vì cái đoạn đó nó có cái ý là nói là nhà thờ Đức Bà được xây trên cái nền cũ của một ngôi chùa. Thì cái này là ít người biết. Thì nhân việc Đảng Việt Tân mà chống tôi á, bằng sự vu cáo thì tôi mới đem ra vấn đề tôi nói luôn. Tôi trích một cái tờ bản tin ở trên đài báo của trang văn hóa và điện ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, ghi rõ là nhà thờ Đức Bà xây ở trên nền chùa cũ của Phật giáo. Thì cái đó là một cái điều xấu hổ của những người ta làm cái chủ trương đó chứ. Và đang khi tôi chưa từng phát biểu như thế, nhưng mà họ nêu ra, họ tự khui ra rồi họ áp đặt lên tôi đó, để nói là tôi là người ác độc. Nhà thờ Đức Bà 141 năm di sản như thế mà lại muốn xóa sổ đi. Những cái xấu họ ác độc lắm quý vị. Họ bất chấp tất cả mọi thủ đoạn mà họ đạt được mục đích thôi. Nên họ tạo ra cái tính phẫn nộ ở người nghe, người biết, người đọc. Cho nên chúng ta phải chứng minh được rằng là họ có mâu thuẫn đó, để làm cho những luận điệu chống đối của họ đó không thể nào được thành tựu. Và phần cuối cùng của bài hôm nay đó là khung sườn của ám chỉ đàm thoại. Mặc dù ý nghĩa của đàm thoại có thể được diễn đạt bằng trực quan, người nghe cần phải dựa vào các yếu tố sau đây để đạt được. Thứ nhất, ý nghĩa mặc định của các từ được sử dụng để chỉ cho các tham chiếu có liên hệ, tức là mình phải nắm rõ được ý nghĩa của từng tự loại rồi từng chữ ở trong cái câu mà chúng ta phát biểu. Chứ mà mình hiểu không đúng mà mình nói người ta hiểu sai, người ta hiểu sai. Rồi đó, người hành đạo trong thời hiện đại này đó phải giỏi hơn Phật tử tại gia một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về phương diện nghĩa đen, nó giỏi hơn cái đầu á thì kiến thức dân bằng trình độ chúng ta phải hơn. Về nghĩa bóng á là về đạo đức, về sự tu trì, về nỗi niềm an vui hạnh phúc và phóng khổ đau chúng ta phải đạt được. Thì mình nói người nghe ta mới có nội dung để học, ta mới nể phục, ta mới theo được. Đó, nên mình phải nắm vững như các vị Bồ Tát đại thừa tại Ấn Độ đó, đều xuất thân từ các gia đình Bà La Môn danh giá trước khi đi tu. Sau đó thì trải qua giai đoạn được đào tạo trung bình 13 cho đến 17 năm tại Đại học Đa Lan Đà, từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 13. Đó. Thì sau quá trình đào tạo thành công đó rồi đó, họ mới ra hành đạo. Cho nên là họ nắm vững về từ vựng, cú pháp, tự loại, ý nghĩa triết học, ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa xã hội và nhiều phương diện khác. Đức Phật còn sâu sắc hơn thế, vì Đức Phật đã học rất nhiều các vấn đề thế sự khi còn là tại gia trong 29 năm đầu. Sau này giác ngộ có trí tuệ thì Ngài soi sáng và dùng các dữ liệu xã hội trước khi đi tu á để minh họa, dẫn chứng, phân tích giúp cho người nghe đó giác ngộ chân lý dễ hơn. Thứ hai, quy lý hợp tác và các châm ngôn. Chúng ta phải nắm vững những phần này là đã nói phần trên rồi, chúng ta có thể nghe lại để hiểu. Thứ ba đó, nội dung và ngôn ngữ học của các câu phát ngôn phải ăn khớp với nhau. Đó. Là mỗi một cái nội dung trong từ câu phải ăn khớp với những gì mà chúng ta đã định đặt ở trong ý tưởng của mình. Thứ tư là kiến thức về bối cảnh, gồm có bối cảnh xã hội, bối cảnh chính trị, bối phận tôn giáo, bối cảnh văn hóa, vân vân. Mỗi một cái sự kiện, mỗi nội dung đều có cái bối cảnh khác nhau. Thứ năm, sự kiện hoặc là sự kiện giả định rằng tất cả các mục thích ứng không đáp ứng các điều từ 1 đến điều 4 nêu trên đối với hai bên tham gia cái cuộc đàm thoại. Thì hai bên nên dự biết đó là những tình huống chưa có thích hợp. Nên phải đạt được các yếu tố này thì các phát biểu đó mới trở thành là thích hợp được, mang tính logic và tính thuyết phục cao được. Thứ tự, các ám chỉ trong đàm thoại có thể bị hủy bỏ đi trong trường hợp giả định có thể bị loại trừ, không tuân thủ nguyên lý hợp tác. Còn trường hợp không xác định đó, là một vài trường hợp có thể xác định rằng có cái được ám chỉ trong đàm thoại, vì có nhiều cách theo đó ta có thể đánh giá hoặc giải thích điều có thể bị sai lầm, và đó là không thể xác định. Có trường hợp không xác định, ví dụ trong giới luật của tỳ kheo, bên tỳ kheo ni thì không áp dụng tình huống này. Tình huống một là khi một vị tỳ kheo ngồi ở một chỗ khuất, chỗ có thể tiến hành các cái hành động làm mất đi hành thanh tịnh, Dầu chưa có các bằng chứng cụ thể, nhưng mà có một Phật tử nhìn thấy. Và Phật tử này là cái người có niềm tin về Phật Pháp Tăng, không có vu cáo xuyên tạc, có uy tín về lĩnh vực đó. Báo cáo với tăng đoàn thì tăng đoàn sẽ mời vị đó, và vị đó nghe cái sự đánh giá này, rồi cũng chính mình thừa nhận rằng là mình có làm như thế. Thì lúc đó đó mới dựa theo cái mức độ nặng và nhẹ để phán định rằng là người đó là phạm vô cái giới nào, hoặc là giới tăng tàng, hoặc là giới ba la di. Tăng tàng thì cho biệt trú bằng với thời gian mà người đó phạm giới cho đến lúc bị phát hiện. Rồi sau khi có những cái sám hối, thay đổi, tiến bộ thì tăng đoàn mới lập ra một cái biểu quyết gồm có 20 tỳ kheo tham dự để giải tội cho vị đó, trở lại cái tư cách tu sĩ bình thường. Còn nếu mà phạm giới ba la di đó thì chấm dứt tư cách thành viên của tăng đoàn. Còn đối với ni, trong trường hợp phạm ba tăng tàng á, thì ngoài 20 vị tăng phải có thêm 20 vị ni nữa để được đánh giá, vì có những vấn đề tế nhị nên liên hệ đến cái tình huống của người nữ, thì phải có bên người nữ chứng biết để xác định. Kính thưa các thầy, các sư cô và các kỳ cứu sinh, tôi vừa trình bày rất là khái quát về logic trong đàm thoại. Vì có thể lấy lý thuyết này đó để mổ xẻ vào kinh văn, hoặc là kinh văn Pali, kinh văn A Hàm và kinh văn Đại Thừa, như là phân tích tính logic trong lời dạy của Đức Phật. Hoặc là chúng ta đánh giá các văn học sớ giải của các bậc tổ sư qua các thời kỳ, phân tích giải thích về nội dung minh triết của Đức Phật. Thì việc học logic dù nó rất là khô khan nhưng mà nó giúp cho mình nắm vững được kỹ năng lý luận và lý luận thành công, nhất là với vai trò làm đạo sư, giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, lý thuật, tư vấn tâm lý. Có được cái kỹ năng logic thì chắc chắn là chúng ta sẽ thuyết phục được người nghe theo sự dẫn dắt tích cực vào con đường tốt, sống hạnh phúc, sống ích và sống giá trị cho đời. Thì bây giờ là 3 giờ chiều, chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Thì 3 giờ 15 chúng ta sẽ bắt đầu trở lại.
Quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.